Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhà.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong những lúc mà đau khổ, những lúc mà bế tắc quá, chúng ta phải than lên, phải hét lên, phải kêu lên. Và đây là một trong những tiếng kêu của những người đi theo Chúa mà bị người ta bách hại, đi theo Chúa mà bị người ta mưu hại, người ta ám hại, người ta làm hại. Chúng ta nghe lời của một người đi theo Chúa kêu lên thế này. Bài đọc 1, 5B, thứ tư sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên, sách ngôn sứ Jeremia. Jeremia nói rằng: con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gỗ với con. Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của ai, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa. Đấy, một người mà đi làm công việc cho Chúa, một ngôn sứ được Chúa sai đi để nói lời của Chúa, không phải nói lời thế gian, không phải nói để đẹp lòng thế gian. Nếu mà ngôn sứ ấy ra đi nói đẹp lòng thế gian, không cần đẹp lòng Thiên Chúa, nói để có lợi cho thế gian, không cần vinh danh Thiên Chúa, thì người ta sẽ đón tiếp, người ta sẽ hoan hô. Nhưng thưa anh chị em, ngôn sứ là người được Chúa sai đi là để nói lời của Chúa, chứ không phải là để nói lời của thế gian, là để nói làm hài lòng Chúa, đúng thánh ý của Chúa, chứ không phải nói để hài lòng thế gian, để vừa lòng người nghe. Và như vậy bị người ta nguyền rủa đến mức độ mà ngôn sứ Jeremiah phải nói rằng: con vô phúc quá mẹ ơi, mẹ sinh ra con làm cái gì để cho người ta chống đối, để cho cả nước gây gỗ với con. Con chẳng làm cái gì hại người ta mà vẫn bị người ta nguyền rủa. Vì lý do là Jeremia gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào lời Ngài, làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con, vì con được mang danh Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con. Thưa anh chị em, mỗi ngày anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện cả buổi sáng, rồi buổi chiều chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu, lòng thương xót nơi thánh thể qua Chúa Kinh Mân Côi, qua Chúa Kinh lòng thương xót suốt 3 tiếng đồng hồ. Rồi chúng ta có thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều, và trong thánh lễ ấy chúng ta được nghe lời của Chúa. Mà nếu anh chị em nghe mà như chưa bao giờ được nghe, nghe như là mới nghe được có lần đầu tiên, nghe như là không biết có còn được nghe nữa hay không, thì không phải là mình nghe lời của Chúa, mà Jeremiah bảo rằng là gặp được lời Chúa con đã nuốt vào. Gặp được lời Chúa con đã đâu, anh chị em thử làm thử coi, mở cái quạt ra. Gặp được lời Chúa con đã Mạnh lên, dưới cao lên. Gặp được lời Chúa, con đã nuốt lấy lời của Chúa. Không phải là chỉ nghe tai này nó chạy qua tai kia, nhưng mà lời của Chúa mà mỗi ngày trong thánh lễ anh chị em nghe tại giáo điểm tin mừng này, sau khi nghe lời Chúa rồi, chúng ta được nghe giảng về lòng Chúa thương xót, và Chúa gửi đến những chứng nhân để minh họa, để làm chứng cho mọi người thấy lời Chúa ngày hôm nay vẫn đang sống động như thế nào. Và anh chị em đến đây, chúng ta dành nhiều thời giờ cho bài giảng, có khi cả một tiếng, có khi hơn một tiếng, là vì lời của Chúa chúng ta không phải là nghe cho nó qua loa, nghe cho nó xong, nhưng mà gặp được lời Chúa con đã gặp được lời Chúa con đã nuốt vào. Và lời Chúa khi mà con nuốt vào thì làm cho con được hoan hỷ. Quạt sang cho người bên phải. Lời Chúa làm cho con được hoan hỷ, làm lời Chúa làm cho con được vui thỏa. Bên trái là hoan hỷ, bên phải là hoan hỷ, bên trái là vui thỏa. Lời Chúa làm cho con được hoan hỷ. Quạt sang bên trái. Lời Chúa làm cho con được vui thỏa, vì con được mang danh Ngài. Giơ cao lên danh Ngài. Vì con được mang, gặp được lời Chúa con đã, vừa mới nuốt xong lại quên rồi. Giống như bảo mày vừa mới ăn xong mày lại quên luôn, chả nhớ mày vừa ăn cái gì cả. Chúng ta ăn mày phải biết thưởng thức cái món ăn. Có những người chả biết thưởng thức món ăn gì cả. Người ta dọn món nào ăn lên cứ ăn ào ào, ăn cho nó xong, ăn để cho nó đầy bụng, ăn cho nó no, không có biết nghệ thuật ăn uống gì cả. Ngồi phải nhìn cái món ăn. Trước tiên là anh chị em muốn ăn cho nó ngon là phải nhìn nó. Nhìn nó xong, thấy ví dụ con gà quay, cái mỡ nó béo ngậy lên, cái da nó vàng bóng lên và nó giòn rúp, mình nghĩ rằng bây giờ mà nuốt vào nó sẽ giòn tan ở trong miệng lên, cái mỡ nó ngấm vào chân răng. Wow, nuốt nước miếng kia. Và khi anh chị em phải nghĩ trước để nước miếng mình tiết ra, và nhờ nước miếng mình tiết ra như vậy thì mình ăn nó mới dễ tiêu hóa, nó không bị đầy bụng. Dịch ở trong bao tử nó tiết ra, bắt đầu đồ ăn nó đi vào, nó bóp, nó nghiền. Chúa tôi, nó ngon quá. Nghĩ đến, tắt cái điện thoại đi. Chúa tôi nghĩ đến cái bánh xèo. Wow, cái bánh xèo nó ngon biết là chừng nào, thưa anh chị em. Rồi có mỡ, rồi có hành, rồi ui giời, cái mùi nó cũng quan trọng lắm, thưa anh chị em. Anh chị em nấu đồ ăn mà không thấy có mùi gì bốc lên có còn ngon không? Không, phải mùi nó ăn nó bốc lên. Thế thì mình ăn mình phải biết ngửi, phải biết tưởng tượng, phải biết thưởng thức. Rồi uống một chúng thấy mấy người uống ly trà, uống nước trà, ngấp úp một ngụm một trà, cái vị chát nó còn đọng lại, uống chát xong nó còn chất ngọt 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 chát chát nó đọng lại, phải biết thưởng thức như vậy. Còn ăn cái ào ào, ăn nhắm mắt nhắm mũi và ăn chả biết cái món nào ngon, ăn cái món nào ngon món nào dở chả biết, thì thứ nhất là làm cho người nấu ăn người ta rất là buồn. Vì nấu, nhất là những mấy ông chồng chịu khó phải biết thưởng thức món ăn của vợ. Vợ nó nấu món ăn gì cũng chả biết ngon hay không ngon, cứ vậy và ăn chả nói thêm một câu nào. Anh ơi, hôm nay em nấu món cà ri dê anh thấy thế nào? Món rau muống luộc em luộc anh thấy sao? Không muốn nói, phải để cho vợ nó hỏi. Mà mình phải làm sao để cho người nấu người ta cảm thấy là họ sướng, vì là có người thưởng thức, biết thưởng thức cái tài nghệ nấu nướng của người ta. Nhất là mấy ông chồng đi làm về mệt nhưng mà phải chịu khó, phải để ngó vợ nó làm, rồi vợ dọn lên phải phụ tay rồi ngồi ăn, biết thưởng thức, biết wow, cái món này em nấu hôm nay tuyệt vời, wow, nước mắm em pha không có thấy chỗ nào pha hơn được. Thì có lần một anh bạn, anh ấy mời tôi đến ăn cơm. Tôi nói là nhớ dặn và xã nấu những cái món bình dân thôi, đừng có gà gì mỡ màng gì cả, món bình dân thôi, đậu phộng, rau muống luộc với lại mấy cái thứ thôi, tôi thích mấy cái đó hơn. Thế là cô ấy làm rau muống xào, tôi phải ăn miếng rau muống xào. Phải công nhận cô này xào rau muống nó còn xanh mà nó còn giòn cắn vô rồi. À, công nhận cái đậu chiên của cô này đậu chiên ngon thật, chiên mà nó không chiên quá lửa, nó cháy bên ngoài mà chiên nó vừa bên ngoài, còn bên trong nó vẫn còn mềm, cắn vô nó giòn rụm, xong rồi nó tới cái chất trắng của cái đậu phộng. Wow, mình ăn đến đâu mình khen đến đó. Cái gì ông chồng chả nói câu nào. Cái ông vợ bảo Giê-xu Maria, hai mươi mấy năm con lấy anh ấy mà chưa bao giờ anh ấy khen con được một câu. Còn nấu món nào anh ấy ăn cũng chả thấy khen, chẳng khen chẳng chê. Anh cứ cắm đầu anh ăn xong rồi anh ấy bỏ đũa bát đó anh lên coi đọc báo. Giê-xu chán quá, ông chồng cứ ngồi cười. Tôi bảo đấy này, chị nấu ngon thật mẹ, tại sao anh không khen tiếng để cho chị vui. Chị bảo đấy, hôm nay anh thấy chưa, đó cha biết thưởng thức món ăn như vậy là em nấu em mới sướng. Giá mà cha là chồng của con nha. Con nấu cho cha ngon rồi, ngày nào con nấu. Thế thì chị em thấy là lời của Chúa cũng vậy. Người dọn lời của Chúa phải cặm cụi cả đêm, có khi đến 1-2 giờ sáng. Rồi có khi cả buổi sáng chúng tôi dành để tôi nấu món ăn cho anh chị em. Nấu làm sao mà phải vừa khẩu vị của anh chị em, để lời của Chúa mà anh chị em nghe không phải là chỉ nghe nhưng mà là nuốt vào. Và lời của Chúa được thêm gia vị mắm muối bởi những người làm chứng, để cho anh chị em cảm nhận được rằng lời của Chúa thật là tuyệt vời. Đấy phải như vậy. Nhưng mà khi ta nói lời của Chúa, ta dám nói một cái sự thật, ta không có bẻ cong lời của Chúa, ta dám nói sự thật dù rằng là sự thật thì mất lòng, nhưng thuốc đắng thì mới giả bệnh, giả tật. Vì thế mà Jeremiah nói lời của Chúa, những người mà thành tâm thiện trí, họ nghe, họ sửa đổi lời của Chúa, thì họ thấy rằng là lời của Chúa làm cho được hoan hỷ, lời của Chúa làm cho họ được vui thỏa, vì họ được mang danh Ngài. Còn có những người khác nghe lời Chúa thấy cha nói cứ như là đi guốc vào trong bụng con, cha nói làm cho con phải sửa chữa. Tôi sáng nay tôi gặp một anh bạn, anh ấy đưa những người thân của anh ấy ở nước bên mãi miền Bắc miền Trung gì đó vào, nói thưa cha, này là vợ chồng này nó giàu nứt vách đổ tường, lúc mà con còn đạp xe đạp là mỗi đứa nó có Spacey rồi, còn bây giờ con có được cái Honda thì mỗi đứa nó có được một cái xe hơi rồi, cho nên là nó tiêu tiền như nước ấy cha. Và vì thế mà chưa có nhận biết Chúa. Rồi hai vợ chồng dắt nhau vào đây, và anh chồng ấy nói với người bạn là tôi chưa bao giờ gặp ông cha nào mà ông dám la tôi như cái ông cha Long này. Tại vì anh ấy vô nói chuyện với tôi và anh kể, tôi nói là chuyện anh giàu có, chuyện anh làm ăn thế này thế kia tôi không cần biết, đừng có nói với tôi chuyện đó, tôi không có cần. Nhưng mà điều quan trọng là cái đời sống luân lý của anh là như thế nào. Anh có tiền, anh có biết giúp đỡ người nghèo hay không? Anh có tiền, anh có của, anh có biết chia sẻ cho người khác hay không? Anh đi làm kiếm tiền, anh có dành thời giờ để mà đến với Chúa hay không? Mà anh đã đi xưng tội chưa? Dạ thưa cha, làm ăn 10 năm nay chưa xưng tội. Vậy thì anh đi xưng tội đi, chứ không phải anh đến đây mà anh đem tiền đến mà anh khoe tôi là thế này thế kia, không có đâu, chỉ có mơ. Bởi tôi mấy lần khác tôi đem đến chỗ này chỗ kia tôi biếu nhiều lắm, là vô mấy cha là cứ về ngậm miệng mắc quay, nó lỡ biếu rồi có dám chửi nó không, lỡ biếu to rồi có dám la nó không, rồi la nó là sau lỡ nó không cho hay sao. Tôi bảo cầm về, anh đừng có đưa của cải lợi lộc đến đây mà giống như hối lộ để tôi phải chiều theo anh. Chắc cầu nguyện cho con để con có sức khỏe. Có sức khỏe để làm cái gì? Có sức khỏe để anh lại đi ăn chơi thì sức khỏe để làm cái gì? Chắc cầu nguyện cho con là ăn nên làm ra. Ăn vậy mà chưa ra hay sao mà còn muốn ăn nên làm ra? Dầu vậy chưa đủ hay sao mà còn muốn nữa? Thế cho còn mấy cái công ty của con, chắc cầu nguyện cho mấy công ty, một công ty đủ sống chưa? mà sao sao phải mấy công ty làm cái gì? Vậy thì ngỡ ra bảo ủa sao mà có như ông này ông dám la con lắm nhập la tôi dữ vậy anh? Bảo không có, tôi lấy lời Chúa ra tôi nói cho anh để anh biết được rằng là đừng có cứ tưởng rằng là cứ có tiền đem vào là ông cha nào cũng phải nể. Đừng tưởng rằng cứ đi xe hơi đến là chúng tôi phải ra chúng tôi tiếp, không có đâu. Để sau này đầu ngõ đi bộ vào như mọi người. Tại sao người ta đi bộ vào được, từ đầu ngõ đi bộ được, tại sao anh phải đi xe hơi vào tới tận đây làm cái gì? Nhưng mà dĩ nhiên có mấy anh bạn đại gia bảo cha Long ơi, mấy anh đại gia con nó ghét cha lắm, vì nó bảo là đến ông này cũng không có mua chuộc được ông cái gì cả. Và có gì đâu mà mua chuộc, mà tôi cần cái gì, ngày cũng ăn mấy bữa, ba bữa, chết nằm mấy tấm, sáu tấm, đêm ngủ mấy giường. Ui giời, thằng kia nó bảo nhà con ba tầng, vì nhà phòng nào cũng lát vàng hết, bìa có đêm con không biết ngủ tầng nào, không biết ngủ giường nào, thì cứ một tiếng mày ngủ giường này, xong mày ngủ chỗ dậy mày sang phòng giường kia mày ngủ, xong rồi đến 12 giờ đêm mày lại chạy lên trên lầu trên mày ngủ, một đêm mày cứ đi hết vòng mày ngủ hết lầu đi cho mày sướng. Cho nên Jeremiah nói rằng là con không ngồi chung với phường diễu cợt, tay ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình. Quả thật ngài đã làm cho con đầy bực tức, tại sao con cứ phải đau khổ hoài, vết trọng thương hết đường cứu chữa? Phải chăng đối với con ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Đấy, những lúc mà mình làm cho Chúa, mình bị người ta coi thường, mình bị người ta rể rúng, mình bị người ta khinh chê. Những lúc đi rao giảng lòng Chúa thương xót, bị người ta nghi ngờ, bị người ta xua đuổi. Có những lúc mà chúng tôi đến, đem tượng ảnh đến để mà giúp mà người ta không thèm tiếp. Những đấng bỏ đi, không thèm tiếp, không thèm nhận. Đem ảnh, đem tượng, đem sách lòng Chúa thương xót đến, không thèm tiếp, thưa anh chị em. Đau khổ lắm chứ không phải là không. Rồi nói tới nơi lùi nói đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà lời của Chúa nói thế này: nếu ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về thì ngươi sẽ được đứng trước nhan ta. Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì nói điều hèn hạ thì ngươi sẽ nên như miệng ta. Nhớ, nếu ngươi nói điều cao quý thay vì nói điều hèn hạ thì ngươi sẽ nên như miệng ta. Chúng sẽ trở lại với ngươi chứ không phải ngươi trở lại với chúng. Nhớ, chính như người giàu có, chính những kẻ tội lỗi phải quay trở về với mình, với những người loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót, chứ không phải chúng ta phải chạy theo những người giàu, chứ không phải chúng ta đồng hóa chạy theo nhịp làm những điều tội lỗi như những người tội lỗi. Thưa anh chị em, không phải như vậy đâu. Rõ ràng nếu người nói điều cao quý thay vì nói điều hèn hạ thì ngươi sẽ nên như miệng ta. Chúng sẽ phải trở lại với ngươi chứ không phải ngươi trở lại với chúng. Nhớ cái điều đó. Những người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót, những thừa sai, những người mục tử phải làm sao cho những con chiên hoang đàng nó quay trở về với mình, chứ không phải mình đi theo những con chiên hoang đàng rồi mình cũng hoang đàng theo. Không phải là những người giàu có họ ăn chơi rồi họ rủ mình đi rồi mình cũng đi chơi theo họ, cũng đi resort này, cũng đi Phú Quốc, rồi cũng đi chỗ này chỗ kia ăn chơi theo họ, vì họ có tiền, họ bao mình từ A đến Z, cho nên họ bao đi đâu là mình ăn đến đó, mình chơi đến đó. Không có. Nhưng phải để cho người ta quay trở về với mình, người ta theo mình, chứ không phải mình đi theo người ta. Ta sẽ làm cho nên người nên thành đồng kiên cố. Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố. Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. Hallelujah! Mạnh lên! Hallelujah! Thế chị em mình thấy rằng nếu mình đi theo Chúa, thực sự đi theo Chúa, có những khó khăn, có những thử thách, có những đau khổ, coi như nhục nhã, nhưng Chúa đã nói rằng là ta ở với ngươi và ngươi sẽ nên thành đồng, ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi tay kẻ dữ và không ai có thể chống lại ngươi vì ta ở cùng ngươi. Người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, người đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót là như con người phải đối diện với kẻ thù số một, đó là Satan. Và Satan nó sẽ dùng bàn tay của con người để chống đối, mà làm cho ta phải khổ, phải nhục. Đến lúc mà tôi cũng phải kêu lên giống như Jeremia rằng: mẹ ơi, tại sao mẹ sinh ra con để cho con phải khổ như thế này? Tại sao như vậy? Và Faustina cũng phải nói với Chúa rằng: lạy Chúa, tại sao Chúa bảo con đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà người ta chống đối như thế này thôi? Chúa bảo người khác đi làm đi, con không có làm được chuyện đó. Và ma quỷ nó bảo với Faustina rằng là: mày cứ bỏ, mày đừng loan truyền lòng Chúa thương xót nữa thì mày sẽ được vinh thân phỉ gia, mày sẽ được mọi sự người ta yêu mến, người ta ái mộ, người ta chiều chuộng mày. Đấy thưa anh chị em, mà nếu ta biết rằng lòng Chúa thương xót là viên ngọc quý, là kho tàng, thì giống như là người nông dân đang cày sâu quốc bẫm như thế này, rồi tình cờ đang cày sâu quốc bẫm như vậy, tình cờ quốc vào một cái choáng tay lên, và quốc sâu thêm một hồi nữa thì thấy dưới đó là gì? Một cái kho báu. Một cái kho báu. Ông ta đi về và vui mừng, nhớ nha, không có ai ép nha, vui mừng bán tất cả những gì mình có để mua cái gì? Mua cái gì? Mua cái thửa ruộng, chứ không phải mua kho báu. Vì nếu mình mua kho báu người ta có bán không? Ngu gì. Ông ta khôn lắm chứ, ông ta lấp đất lại như thử là không biết gì cả, và đi bỏ hết tiền ra mua thửa đất. Nếu mà chủ đất biết rằng dưới cái miếng đất của mình có kho báu, nó có bán không? Nó có lên giá không? Nó lên giá ngút trời. Cho nên cứ tưởng rằng đất này là đất nhà bè, không có giá gì cả, cho nên là bán rẻ, bán thống, bán tháo ra. Và đụng một cái bìa lòng Chúa thương xót đến, tự nhiên giá nó nảy cao lên. Khổ quá. Thì đấy, chúng ta thấy rằng là người đó lấp cái đó đi, và cái kho báu ấy ông ấy bán hết tất cả. Nó thẳng đứng lên. Thưa anh chị em, người ta mới đến đâu rồi? Có anh chị em có nghe lời Chúa hay là nghe rồi toàn mới đụng cái chuyện này chuyện kia quên hết, đến đâu rồi? Về vui mừng bán hết tất cả đi mà mua thửa đất, thửa ruộng ấy, vì biết rằng dưới thửa ruộng ấy có kho báu. Rồi người thương gia, Chúa bảo nước trời giống như người thương gia kia, và đi mua đồ này đồ kia, tình cờ thấy được một viên ngọc quý, mà viên ngọc quý nằm giữa những viên ngọc bình thường khác. Chứ nếu người ta biết là ngọc quý, người ta có để không? Không. Cho nên chỉ có người nào biết được mới thấy rằng là đó là ngọc quý. Ông cũng về bán hết tất cả mình có để mà mua viên ngọc ấy. Lúc mà người nông dân mua cái đất ấy, người ta có cười ông ấy không? Người ta có nhạo ông ấy không? Trời ơi, thằng này nó ngu thật đấy ta, nó chui ở đây nó mua cái đất này mà giá trị gì đâu mà nó mua. Cái ông thương gia này mày buôn bán cái gì mà ngố thế này, cái viên ngọc này nó sần sùi ra cóc thế này mà làm gì mà bỏ hết cả bạc tỷ ra mà mua. Sần xì ra cóc nhưng mà trong bọc trứng gà. Cho nên lòng Chúa thương xót cũng vậy, nước trời cũng vậy, Đức Giêsu cũng thế. Người ta không nhận ra đâu thưa anh chị em. Bề ngoài rất là tầm thường, rất là bình thường, thậm chí là tầm thường. Lòng thương xót Chúa nói ra người ta không có cảm nhận được đâu. Chỉ những người nào mà được Chúa ban cho cái ơn đó. Có cũng nhiều người nông dân lắm, mà tại sao chỉ có người nông dân này mới cuốc được cái kho báu? Cũng có nhiều người thương gia lắm, mà tại sao chỉ có người thương gia này mới thấy được viên ngọc quý? Cũng có nhiều linh mục lắm, nhưng mà có mấy linh mục mà nói về lòng thương xót của Chúa? Cũng có nhiều giáo dân lắm, nhưng mà có mấy giáo dân mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Phải có một cái ơn, và khi Chúa ban cái ơn đó, người đó phải mở lòng ra mà đón nhận, phải cộng tác vào ơn của Chúa bằng cách là chịu khó mà cày mà cuốc rồi mới thấy được kho báu, chịu khó mà lặn lội chỗ này chỗ kia mới thấy được viên ngọc. Chúng ta cộng tác với công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót bằng cách anh chị em đến đây. Anh chị em đến đây là những người đã khám phá thấy kho báu. Giơ lên, cây cọt lên. Anh chị em đến đây là những người đã khám phá ra được một kho báu đó mang tên là, tỏ lên, kho báu đó mang tên là lòng thương xót Chúa. Lòng Chúa thương xót. Kho báu đó mang tên là lòng Chúa thương xót. Anh chị em đến đây là những người đi tìm ra viên ngọc. Viên ngọc quý ấy mang tên là đấy, những kho báu, những viên ngọc mà anh chị em khám phá ra, đó là nước trời, là Đức Giêsu, là lòng thương xót Chúa. Và anh chị em đã bán hết tất cả. Có người từ ngoài Bắc, từ ngoài miền Trung, từ miền Tây đã bỏ thời giờ, bỏ tiền của, bỏ hết tất cả công ăn việc làm, những thú vui giải trí, để mà tìm đến lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này. Như anh chị em ở nước ngoài về thăm quê hương, thay vì là đi du lịch, đi Thái, đi Bà Na, Bà Nề, Bà Hạ Long, Hạ Liếc gì đó, thì họ đã bỏ hết tất cả những cái thú vui đó và họ tìm đến giáo điểm Tin Mừng này, vì họ thấy rằng ở đây có một kho báu mang tên là, vì ở đây họ đã tìm thấy một viên ngọc mang tên là ấy. Vậy mà có những người không nhận ra, ở chính địa phương này thì lại thờ ơ, không nhận ra kho báu đang ở đây. Họ tưởng rằng kho báu đó là đất đai, là nhà cửa. Họ tưởng kho báu đó là vàng bạc, là cà rá, là hột xoàn. Cho nên mắt họ chỉ dán vào coi đất lên giá, mắt họ chỉ dán vào coi chỗ nào là có nhà để mà mua, rồi vàng bạc ở chỗ nào, đô la chỗ nào để mà tích trữ. Họ chỉ dán vào cái kho báu ở dưới đất này thôi. Chúa bảo kho báu ấy không phải dưới đất, mối mọt nó có thể làm cho sen tét hết, nhưng mà kho báu các con là ở trên trời, nơi đó không ai có thể làm gì được hết. Và cái viên ngọc ấy cũng không phải là viên ngọc ở trần gian này để mà đeo ở tai, để mà đeo ở ngực, để mà đeo ở mũi. Bây giờ nó đeo cả mũi có không? Bây giờ đeo cả môi có không? Thậm chí giờ nó đeo cả lưỡi có không? Thì Chúa tôi sao mà nó ăn được, nó khổ thế không biết nữa. Ôi tôi, sao bây giờ người ta tự làm khổ mình, cái môi miệng Chúa cho như vậy mà lại móc vào lưỡi đeo vào. Mà người ta không phải là cái viên ngọc quý để đeo ở tay, ở mũi, ở lưỡi, nhưng mà viên ngọc ấy mang tên là. Và anh chị em mình là người có phúc đã tìm thấy viên ngọc đó. Con lên đây, con là người đã thấy được viên ngọc đó như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con chào cha, ừ. Con chào cộng đoàn ạ.
Ừ, con được ơn gì mau nói.
Dạ là con được chữa bệnh đau đầu ạ.
Ờ con tên là gì?
Dạ con là Maria Bạch Thị Dung ạ.
Maria
Bạch Thị Dung ạ.
Bạch Thị Dung, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con 21 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở Nghệ An ạ.
Rồi con bị bệnh đau đầu bao nhiêu năm?
Dạ 4 năm ạ.
4 năm, tức là năm đó là cô ấy mới 17 tuổi. Mà bây giờ là 21 tuổi, 4 năm bệnh đau đầu, rồi con được Chúa chữa lành như thế nào?
Dạ là cái lần đó con đi Cha Long về á, xong được đặt tay, rồi con không bao giờ bỏ đọc lòng Chúa thương xót.
Ừ.
Dạ là từ đó con chẳng biết khi nào mà nó hết đau.
Ừ. Hallelujah. Đây là mọi người đã khám phá ra viên ngọc ấy, suốt 4 năm đầu đầu cô ấy không biết chạy đâu, biết bao nhiêu là tiền thuốc vẫn không khỏi. Cô đã đến đây và được lòng Chúa thương xót sờ chạm qua nghi thức đặt tay, và về nhà cũng không biết là mình khỏi từ bao giờ nữa. Cha tặng con cái máy, đây là một cái viên ngọc quý, con có chưa?
Dạ chưa.
Có, đây là kho báu, con có chưa?
Dạ mẹ con có chứ con không có.
Mẹ con có đây, cha tặng con một cái kho báu là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, bé lên đi con. Rồi, con chia sẻ cho mọi người con được khám phá ra viên ngọc quý như thế nào.
Thưa cha và cùng đoàn, con Maria Đào Thị Ngọc ở giờ Nghệ An vào. Con là được ơn Chúa rất, gia đình con được ơn Chúa rất nhiều. Con là con đấy bị viêm não bữa tháng 8 2017 là tế bài liệt cũng đi được, ngồi một chỗ luôn, nó đi Hà Nội nói là bệnh.
Nó tên là gì?
Bệnh Nguyễn Bảo Long, án tốt Nguyễn Bảo Long.
Nguyễn gì?
Nguyễn Bảo Long.
Nguyễn Bảo Long, không phải là Trần Đình Long à? Nó bao nhiêu tuổi?
4 tuổi rồi cha.
4 tuổi là năm ngoái nó bị viêm não.
Viêm não từ miền ạ. Còn bà bác sĩ nói cũng không dứt được, con đi hai lần Hà Nội đấy mà bác sĩ nói không dứt được.
Và bại nằm viêm não và nó không có đi đứng được. Dạ. Vâng, nằm một chỗ Bảo Long, cái đi là năm 2017, rồi sau đó là nó được Chúa chữa lành như thế nào?
Thì nói lần đi lần thứ ba là đi Hà Nội này chuẩn bị 35 triệu, vì nói một lọ thuốc có 3,5 triệu mà phải 10 lọ thì mới dứt, nói dứt cũng dứt là đi tạm một đi thời gian chứ đòi thôi chứ không dứt được. Thì con về thì nói cha mẹ nội ngoài này thì bảo con nói là hai mẹ con đi cho lóng một chuyện, nên là thì cha đưa đặt tay nên là Chúa chữa lành cho con, nên là chứ dư bà bác sĩ nói là không dứt được thì chỉ có Chúa chữa mà thôi chứ không phải.
Bây giờ sao rồi?
Giờ đi vào cha được cha đặt tay và cầu nguyện, nên bữa tháng 6 con đứa chở đứa con đi khám nên nói không có vấn đề chứ được cả thôi.
Hallelujah. Và bằng chứng là nó đã có thể đứng lại, đang đứng ở trước mặt chúng ta đây nha. Rồi con bé cao lên cho mọi người thấy nó rồi, bé cao lên đây. Hello, Bảo Long 4 tuổi, viêm màng não được Chúa chữa lành. Hallelujah. Đây cho tặng cho con một cái viên ngọc quý nha. Viên ngọc quý đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con có rồi đó, con gửi cho người khó khăn hơn con.
Rồi con có viên ngọc quý này rồi, phải không? Đây cho tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để về lần chuối lòng Chúa thương xót nha. Rồi mời chị chống ngân nặng lên đây. Chống nặng lên. Rồi bây giờ bỏ nặng rồi. Bây giờ chị tên là gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Phúc ạ.
Chị Phúc bao nhiêu tuổi?
62 tuổi.
Rồi chị được ơn gì?
Con là đứng ở trên Đà Lạt. Con bị cái bệnh của con là bị lên cái mụn nhọt ở trong chuối.
Cái bệnh gì?
Cái lên một cái mụn ở trong cái ngực này ra.
Thì có một nhọt ở trong ngực.
Không phải mụn nhọt mà cái ở bên trong da luôn á, da mà nhức sốt quá. 2 tuần lễ con không ngủ được, đến khi con không xuống được con nhờ bà chị xuống đây vừa gặp cha thì xin cha khấn cho con. Hôm nay con hết không đau nữa, từ hôm nó giờ không đau nữa, hôm nay con xuống đây con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và các cộng đoàn ạ. Hôm nay con không còn đau gì nữa. Dạ con bị cái hột nhọt đó, cái bướu á cha, giờ hết rồi. Dạ đi ở ngay chỗ ngực anh ra. Đi người nhà thương ở Đà Lạt đó thì phải đưa xuống đây để mổ. Thì con sợ mà con không có ai hết, có mình con không có tiền nữa. Thì con mới nhờ chị đó xuống đây xin cha, cha cầu nguyện cho, thế bây giờ nó hết rồi con.
Rồi bị bíu ở ngực và bây giờ đã được Chúa chữa lành. Đây tôi gửi tặng cho chị một cái kho tàng là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chữa lành cho chị nha. Hallelujah. Rồi mời 1, 2. Mời con lên đây. Con đây 1, 2, 3, 4. 4 người lên đây. Rồi lên. Nhớ nhà chúng ta vắn gọn nha, vắn gọn chỉ nói như vậy thôi, đừng có nói dài dòng. Rồi con tên là gì, được ơn gì thôi.
Dạ con là Nguyễn Thị Thảo ạ. Dạ con 29 tuổi ạ, con từ họ giáo họ Chi Long ạ, ở Hà Nam ạ.
Rồi dạ. Con được ơn gì Thảo?
Dạ thưa cha, hôm nay con được ơn lớn nhất là hôm nay con lại được đến đây đến với Chúa và được làm chứng cho Chúa. Và ơn nữa là nhà dì con có một đứa con trai bỏ nhà đi phải đến 8-9 tháng ấy ạ, mà không có tin tức gì về hết. Thế rồi cứ đến 3 giờ chiều con đọc kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót, xin Chúa hãy cho gia đình con một biết một tin tức trợ của em và xin Chúa cho em con trở về. Và rồi khoảng tầm tháng trước là cậu con đi vào trong nhà con á, nói là em con đã nhắn tin về và vài ngày hôm sau là Chúa đã đưa em con trở về ạ.
Hallelujah. Đây ta gửi tặng cho đứa con hoang đàng mà 9 tháng bỏ nhà ra đi một kho báu để nó còn đừng đi tìm một kho báu ở nơi khác nữa nha. Đây là kho báu 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Cho tặng cho con cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi con, đó là cứ vắn gọn như vậy thôi, đừng có nói dài.
Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đồng. Con là Maria Vũ Thị Tài ở ngoài Bắc. Con mới vào lúc trưa, con lần đến đây là lần thứ hai. Con muốn làm chứng cho Chúa là con mắc một cái bệnh tim, hở van tim 3 lá và suy tim độ 4. Hở động mạch chủ, động mạch phổi, động mạch vành. Của con là hở tất tần tần.
Có cái gì nó hở tất tần tật cái đó.
Nên con đi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia bao nhiêu năm không khỏi. Đến nay con đi sâu vào lòng thương xót của Chúa. Thì mỗi ngày là trong lúc 3 giờ chiều thì con nhắn tin cho cha ra cầu nguyện cho con. Đến hôm nay con khỏi và con đi khám từ huyện cho đến trở tỉnh thì con hết cả bệnh rồi ạ. Con đến tạ ơn Chúa và cảm ơn cha rất
hết tần tật. Bao nhiêu cái gì hở nó hết, cái gì, bao nhiêu cái nó hở hết ra biển nó hết tần tật rồi. Đây ta gửi tặng cho con một cái kho báu là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là cái móc khóa để đi mà tìm cái kho báu lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, đi sâu vào lòng Chúa thương xót, đây là cái ơn. Còn cô này, cái ơn lớn nhất của con là con được đến đây với lòng thương xót. Anh chị em thấy không? Đó là cái ơn. Anh chị em không thấy rằng là chúng ta đang hiện diện ở đây là một cái ơn. Biết bao nhiêu người bây giờ người ta đang vất vả đi tìm một kho báu ở mãi đâu đâu. Biết bao nhiêu người đang vất vả đi tìm cái ngọc quý ở đâu đâu. Vì họ tìm ở thế gian. Họ đâu có được cái phúc này. Mà cái cô ấy bảo cái phúc con lớn nhất của con là hôm nay con được đến đây với lòng Chúa thương xót. Mà cái ơn của con là con đi sâu vào lòng Chúa thương xót, cho nên bệnh của con nó hết tất tần tật đấy. Anh chị em thấy không? Đó, mình phải cảm nhận được cái điều đó. Còn con, ơn của con là gì?
Cha con là Maria Lê Thị Thanh, con người Hà Tĩnh. Con được ơn Chúa chữa lành cho con được rất nhiều bệnh. Con có cắn, chín cắn bệnh. Mà nãy Chúa đã nhờ lòng thương xót của Chúa qua một cái máy của con bàn gửi về cho con. Con đến đây nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, nãy đã con đã khỏi hết bệnh ạ.
Con kể 9 cái bệnh của con.
Thưa cha, bệnh con là bệnh tím ngoài tâm thú. Tím con là bị phù lên, khi nào phù lên thì cả người con tê liệt. Rồi là một bệnh là rối loạn tuần hoàn não, thiếu máu não. Cái não của con nó cứ xoáy suốt ngay như cái xe chạy trống ạ. Rồi là khi nào mà con nhắm mắt lại thì tưởng như cái óc con còn lắc lắc được cái mặt con á. Những bao nhiêu năm trời con đi hết chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, người nào nói đấu tài giỏi con đến mà không khỏi. Bây giờ để bệnh thứ hai ba ba của con là bệnh thải hóa cổ, thải hóa lưng, rồi bệnh dạ dày, trào ngược dạ dày, rồi bệnh là mờ nhiễm máu, bệnh là huyết áp cao, rồi bệnh là viêm đường tiết liệu, bệnh là máu dồi xuống chân, đau có không đi được. Bây giờ là nhờ đến lòng thương xót, nhờ đến cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nãy Chúa đã thay cho con cái thân xác mới, thân con rất nhẹ nhàng. Ngày trước con rất đau buồn, thân xác con rất tế bài. Nhưng bây giờ con rất thảnh thơi, con cảm ơn Chúa và ta anh cha.
Hallelujah. Có lên, mạnh lên. Hallelujah. Chúng ta vỗ tay ba cái theo nhịp, ai không có quạt thì vỗ ba cái nha. Hallelujah. Thưa anh chị em, đấy một người mà 9 căn bệnh, bây giờ Chúa đã thay đổi cho con một cái thân xác mới. Mà điều quan trọng hơn cả, nếu mà cái thân xác mới mà linh hồn không mới, quan thua gì không? Không. Có rất nhiều người đã có thân xác mới, đang từ thân xác nam nó sang thái, nó về nó thân xác mới là thân xác gì? Nữ. Có không? Có. Rồi có bao nhiêu người đang thân xác bình thường đi sửa đủ thứ cho cái thân xác mình nó khác đi. Thân xác mới mà linh hồn không mới cũng vứt đi. Nhưng mà thân xác mới ấy để nhờ đó mà linh hồn mình được đổi mới. Cha tặng cho con cái máy.
Dạ con được, xin cha thờ một thứ nữa.
Đây là cái kho tàng 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đấy, nhờ cái kho tàng này mà con có được một thân xác mới, có một linh hồn mới. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Có rồi phải không? Rồi, Chúa chúc lành cho con.
Con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Phan Thị Mai, con ở Hạt Cà Mau ạ. Con ở Họ Đạo Khánh Hưng ạ. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa. Vì con làm ở chứng cho Chúa là cái ơn nóng sốt sùn sột. Mới đây thôi, cách đây một tuần là chân tay của con rất là đau vô cùng, mà con bị thoái hóa đốt sống lưng và đốt sống cổ cách đây 10 năm rồi. Nhưng mà con vẫn uống thuốc, thì trong lúc đó chắc là con nghĩ là con còn nhẹ thì con vừa uống con vừa đi làm được. Nhưng mà gần đây 3 năm thì con uống thuốc và con đi đầy đủ hết các bệnh viện và uống cả thuốc bắc thuốc nam, nhưng mà con cũng không khỏi. Đến khi con đi chụp em gái thì con ra rất là nhiều thứ bệnh, nào là thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng cũng có, rồi hẹp ống sống, rồi thoát vị đĩa đệm, rồi lồi đĩa đệm, giãn dây chằng trước sau, và cái bệnh nặng nhất là bệnh giãn tĩnh mạch. Giãn tĩnh mạch hai cổ chân và cổ tay ạ. Tay con như cái tay này, bình thường con không thể là cầm được cái gì nổi một ký, hoặc là nhiều lúc con xái thức ăn, xái thịt để con nấu thức ăn thì con cũng không thể làm được. Nhưng mà cuối cùng thì con đến đây, con chẳng hiểu sao mà con đến đây con còn phải thủ thuốc để uống giảm đau. Nhưng mà khi con lên xe con đi, con chẳng uống thuốc mà con vẫn cứ đi được bình thường. Rồi bây giờ con đã đi lại được bình thường rồi cha.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con. Hả?
Thưa cha, con có một cái ơn lớn nhất trong đời con là chồng con bổn đạo mới. Nhưng mà bỏ cũng như là bổn đạo mới mà lấy con xong là 18 năm không có xưng tội. Sau 18 năm thì con cầu nguyện nhiều lắm. Nhưng mà một thời gian lâu, 18 năm sau thì nhà con mới xưng tội. Và bây giờ rước lễ thì trở lại là người bình thường, đi xưng tội và đi rước lễ hàng ngày đầy đủ, không bỏ lễ Chúa Nhật ạ.
Hallelujah. Đây, gửi tặng cho chồng con cái kho báu nha, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn con về dưới Cà Mau, con đi loan truyền lòng Chúa thương xót, là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời hai anh bạn. Rồi, con tên là gì, được ơn gì?
Dạ, con tên là Du Xe Lữ Văn Lý. Con được ơn Chúa ban là con chữa cái bệnh phổi của con. Cách đây 3 năm con chạy xe bị té. 2 tháng sau con đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói con là bị dịch tràn màng phổi. Nên con chạy chữa đủ nhà thương hết. Con đọc kinh cầu xin với Chúa cho con được mạnh giỏi đi, đừng có cho bệnh hoạn gì nữa. Rồi Chúa cũng nhậm lời con, Chúa cho con hết bệnh. Rồi qua hai cái chân của con, tối ngủ một đêm tới sáng, cũng cách đây nửa tháng à, hai chân con nó bị đột quỵ luôn. Con đứng lên không được, con chỉ kêu hai tiếng Chúa ơi cứu con. Rồi con đi xuống tới nhà thương ở dưới, thì cả khoảng tới chiều lại, con uống một viên thuốc, tự nhiên con đứng lên con đi bình thường.
Hallelujah. Rồi con ở đâu làm sao con biết được giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến đây để nhận ơn và tạ ơn.
Dạ con có một mấy người chị ở hàng xóm chỉ cho con một cái máy. Rồi con nghe lòng Chúa thương xót, rồi nghe về cha giảng.
Con ở đâu?
Dạ con ở tỉnh Đồng Nai.
Ở máy Đồng Nai. Đây cha gửi tặng cho con cái kho tàng nha. Đây là một cái kho tàng 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót. Toàn là những viên ngọc, toàn những kho báu mà những người khác họ không nhận ra được đâu. Họ cứ nghĩ rằng là đến đây phải được 100 đô, hay là đến đây phải được cái ổ bánh mì mới là quý. Còn họ đâu biết được rằng là đây là những viên ngọc quý hơn tất cả, đó là những cái phương tiện để đi loan truyền lòng Chúa thương xót, máy sách ảnh chuối quạt. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Còn con.
Dạ, con kính chào cha và con kính chào cộng đồng ạ. Con là Nguyễn Văn Tân ở ngoài Bắc vào ạ. Con năm nay 41 tuổi ạ. Con được ơn của Chúa là con đã khỏi bệnh ung thư hạ họng ạ. Đầu năm vừa rồi con bị ung thư hạ họng giai đoạn 3. Thì con có đi khám thì bác sĩ bảo là phải mổ. Nếu không mổ thì thời gian sống của con chỉ còn ngắn thôi. Thế thì con, gia đình con thì có bảo là mổ, nhưng con quyết định để con làm đọc kinh thì con xin ơn trên. Bảo thôi con không, con nghĩ là con không muốn mổ, bởi vì để mổ nó mất quá nhiều tiền, thế con không có bảo hiểm. Thế con quyết định con không mổ. Thế rồi con cứ xin ơn trên và đọc kinh hàng ngày. Thế là con đọc quá xạ 35 mũi và con hóa chất 3 lần. Đến bây giờ con đã khỏi rồi ạ.
Hallelujah. Là một người ung thư vòng họng, bây giờ đã được Chúa chữa lành. Con ở đâu và con làm gì?
Con ở ngoài Bắc, con ở Bắc Ninh ạ. Con lái tàu ạ.
Lái tàu, con là đậu gốc hay đậu theo?
Con là đậu gốc ạ.
Vâng, một người anh em lái tàu bị ung thư vòng họng mãi ngoài Bắc Ninh. Và hôm nay đã lặn lội đến đây để cho tặng cho con một kho báu, đó là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con đi về Bắc Ninh hát quan họ để loan truyền lòng Chúa thương xót nha, cho mọi người biết kho báu này nha. Phải cho mọi người biết kho báu này. Đây là đấng làm chủ kho báu là Đức Giêsu với móc khóa lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Hallelujah. Rồi xin mời bốn cô lên đây. Mọc 1, 2 và 4. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Trần Thúy Thảo, năm nay là 59 tuổi, là ở thôn 9 Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng, giáo xứ Lâm Phát. Thì con năm 17 tháng 5 năm 2017, năm ngoái là con đã được lên đây làm chứng một lần. Là con bị bệnh tim, yếu tim, thiếu máu tim, có nghĩa là người con không còn chỗ nào không bệnh. Khớp khía cửa này nọ, tay chân co quắp hết. Nhưng mà nay con đến với Chúa thì Chúa đã ban phép lành cho con khỏi được 80% cái năm 2017. Vậy là con xin hứa là nếu con Chúa chữa lành cho con thì con sẽ theo Chúa và làm con chiên của Chúa. Thì nay con đã thành hiện thực. Là con 17 tháng 5 đó là đến thứ tư, thì đến thứ Chủ nhật là con về con đi học đạo. Cho đến nay là con rửa tội ngày 20 tháng 10 năm 17. Thì hôm nay là con muốn lên để làm chứng với Chúa và với cộng đoàn. Thì con muốn cái ước mơ lớn nhất của con đó là con đã thành sự thật là từ cách đây 16 năm con cũng muốn trở lại rồi, nhưng mà chưa có, nói nay Chúa đã nhận lời để cho con cầu nguyện. Và Chúa đã ban ơn cho con rất nhiều. Con xin cái gì cũng được.
Rồi con, đây là một người mà đã được ơn quay trở về với Chúa. Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 59 tuổi ạ.
Con là đạo gì?
Đạo ông bà.
Vâng, một người 59, 60 tuổi mới được ơn quay trở về với Chúa. Sau khi Chúa đã chữa lành cho chị năm ngoái với những căn bệnh chị vừa mới nói, và chị quyết tâm là vì để tình yêu, đáp đền tình yêu, như là chúng ta thấy chủ đề của năm thánh kính các thánh từ đạo Việt Nam tại giáo điểm tin mừng chúng ta, tình yêu đáp đền tình yêu. Chị đã được ơn của Chúa và chị đáp đền lại bằng cách là chị quyết tâm rửa tội và đi theo Chúa. Và bây giờ con được ơn của Chúa như vậy, còn chồng con thì sao?
Dạ con đi là bắt đầu là về cho chồng con nghe cái máy. Thì trước đây là chồng con cứng bên đạo lắm, tại con trai trưởng của con là lấy vợ bên đạo, chữa lại đạo. Xong đó là cứ mỗi khi mà uống rượu vào là chồng con lườm nguyết và chửi con trai là mày bên đạo, mày có biết Chúa Trời có mấy ngôi không? ý là để kích cho con ra tiếng để chửi đấy. Nhưng mà đến nay nó là con đi gái là về chồng con nghe máy là chồng con tin 100% là chồng con cho con để đi xin chữa lại đạo, là giờ gia đình con chữa lại đạo hoàn toàn. Và con lại được ơn lớn nhất là Chúa lại ban cho con cái ơn là con đi loan báo tin mừng, là cứ mỗi lần con đi là con đều đem đi 9-10 người, mười mấy người, hôm nay con cũng đưa đi 10 người mà có 3 người là bên lương. Mà lại có một người là cũng đang chuẩn bị bước vào để hôm nay mà nếu được lên làm chứng là cũng xin để chữa lại đạo luôn cả gia đình ạ, là đang ngồi ở dưới ạ.
Hallelujah. To lên. Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa đã làm cho cả nhà đã nhận ra một cái kho báu, nhận ra được cái viên ngọc quý, cả vợ lẫn chồng, cả gia đình mới tuổi và bước vào tuổi 60 mới khám phá ra được kho báu. Chúng ta là những người hạnh phúc vì ngay từ lúc được sinh ra ta đã biết được kho báu qua cha mẹ, ta biết được viên ngọc quý qua gia đình, là được làm con của Chúa, nhận biết lòng thương xót Chúa. Còn những người này 60 năm cặm cụi đào đất, 60 năm lặn lội để mà đi mua bán lạc son, bây giờ mới tìm ra được lòng thương xót của Chúa, cái kho báu ấy, qua một cái phương tiện mà chị nói là cái máy 365 bài giảng. Chồng chị chê chửi trách, bây giờ thì chồng chị nhờ nghe đó mà nhận được kho báu. Cha tặng cho con chính cái kho báu ấy, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và tặng cho con khung ảnh lòng Chúa thương xót để chúc mừng con, vợ chồng của con, gia đình con đã được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội chúng con vừa lãnh nhận. Và đây là cây quạt trằng chuỗi móc khóa cho con và cho chồng của con nha. Đấy, trằng chuỗi móc khóa quạt cho con, chồng con, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu cho gia đình của con. Rồi, hallelujah.
Trần Văn Viêm muốn lên làm chứng để xin chữa lại đạo luôn ạ.
Trần Văn Viêm, anh nào là Trần Văn Viêm? Ngồi đi. Rồi, con.
Thưa cha, con Maria Võ Thị Liều, con là 51 tuổi. Con là có đứa con được ơn riêng, ơn Chúa nhiều lắm. Ơn thứ nhất là đứa con trai đầu lòng của con bị chơi net, chơi game. Tới chừng học thì giỏi nhưng mà ham chơi. Tới chừng tới giờ thi thì thầy kêu vô thi, cũng đậu được đi vô Sài Gòn học. Tới chừng đi sinh hoạt thứ bảy rồi các cha thấy hiền, thấy tội, rồi cũng kêu vô đi trong vòng á. Bây giờ đi tu. Bây giờ đi tu khấn lần thứ hai rồi cha.
Vâng, thưa anh chị em, một cái người mà đi chơi game là không có chịu lo đạo đức gì cả, vậy mà bây giờ Chúa lại hoán cải vì người đó đã tìm thấy kho báu và dấn thân vào con đường tu trì được 2 năm rồi. Ơn thứ hai.
Rồi đặt, tiếp tục lại đem đứa em vô đi tu nữa luôn, là đứa em đi tu.
Rồi, thằng em cũng đi tu, cũng tìm thấy kho báu. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con bị mổ được dư mà vỡ mũ ra, rồi hốt ruột qua một bên. Rồi tới chừng nằm mấy tháng, hơn một tháng khi đó mới được về. Là bác sĩ nói là chết sống lại chứ, nhờ phước nhà to chứ không có là cô chết rồi, chứ không có sống nữa đâu. Mũ cho trong máu nhìn mấy lít luôn. Và bây giờ cô sống được về đây là phước nhà cô to. Rồi một ơn nữa là con đi mượn tiền dùm cho cái cô đó, cô trốn, cô bỏ đi, bây giờ con tìm được rồi. Rồi ơn thứ ba tư nữa là ngày hôm qua con bị rạch túi mà không mất tiền. Rồi con xin hết.
Tại vì lý do là trong túi con không có tiền. Hallelujah. Đây cho gửi cho con cái kho báu 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bây giờ con bỏ vào trong túi, con phải để nó phồng phồng lên, rồi con cầu xin cho nó rạch và nó lấy được cái kho báu này nè. Đó, nó lấy được kho báu này nè. Này những ông móc túi các bà rạch túi, tôi chỉ cho cái kho báu và cứ thế ai phồng phồng lên rạch ra lấy đi. Đây là mới là kho báu vô giá. Rồi tức quá về không biết làm gì, mở lên nghe, rồi từ tay móc túi trở thành tay tại gì? Tại dịch tiền á. Xuống cái bà móc túi thì dịch tiền cũng như không. Từ thành tay gì? Tay trộm lành đó, nhớ không? Nhớ tên trộm lành không? đó, nó ăn cắp đó, và bây giờ nó được vào nước trời đó, thì nó bị quay trở lại thành một tên hoàn lương, thành một tên hiền lành. Và biết đâu chính những người mà móc túi ở đây lại trở thành những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Ê, bằng đảng mày tao nói nghe này, đến đây giáo điệp tin mừng giàu lắm, toàn là kho báu ở đó không à. Đến đây chỉ cho nghe, chỗ này đứa nào nó cũng đeo một viên ngọc quý vô giá. Thế là kéo nguyên băng nhóm đến rạch túi, tối về khoe mày được cái gì? Tao được kho báu 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thằng kia mày được viên ngọc gì? Tao được viên ngọc ảnh lòng Chúa thương xót. Thế là cả băng nhóm quay trở lại được không? Đúng rồi, cứ đi rủ hết tất cả băng trộm cắp ở cả nước Việt Nam này đến đây để ăn lấy kho báu lòng Chúa thương xót được không? Cả thế giới này kéo nhau trộm cắp, kéo cả băng đẳng quốc tế đến đây để mà lấy viên ngọc quý lòng Chúa thương xót được không? Được không? Được không? Hallelujah. Đây, đấy, tặng cho cô, cầm lấy, dụ nó. Tối nay đưa nào móc túi tao, cứ móc đi, lòng Chúa thương xót, kho báu viên ngọc để sẵn đây rồi, móc đi. Con được ơn gì con?
Là con là Mathia Nguyễn Thị Liên ở giáo xứ Thiên Bình ạ. Con là người ngoại đạo và con mới vào Chúa được 5 năm ạ. Con bị bệnh tâm thần trầm cảm ạ. Con bị bệnh trầm cần tâm khảm mất 5 năm ạ. Và con đi hết tất cả các bệnh viện ở Sài Gòn, to nhỏ lớn bé gì là bệnh viện nào con cũng đi tới. Và thầy thuốc, thầy lang lao con cũng tìm tới mà con vẫn không được khỏi bệnh ạ. Và Chúa đã mời gọi con về với Chúa và theo Chúa ạ. Và con đã theo Chúa. Và Chúa đã thử thách con ạ. Chúa, con xin Chúa chữa lành bệnh cho con mà Chúa vẫn chưa chữa. Chúa thử thách con. Con đến nhà thờ là con đau đầu, con không thể chịu nổi. Con cứ đi ra ngoài, con đau đầu, con lại đi ra ngoài, con ngồi. Rồi ma quỷ nó cứ nói vào đầu con, nó bảo là theo Chúa làm gì, được cái gì, chỉ là bức tượng vô hình thôi, về đi, nhức đầu. Cha giảng thì ma quỷ nói với con là lõi nhiều, điếc tai, nhức đầu, về đi. Vậy là con đã bỏ Chúa. Con bỏ Chúa mất 3 năm ạ. Và trong suốt thời gian con bệnh tật, con 5 năm con sống trong bệnh tật, con đau khổ trong bệnh tật. Lúc nào con cũng không ăn, không ngủ được, con chỉ muốn chết thôi ạ. Lúc nào con chỉ muốn tìm đến cái chết thôi ạ. Và con không có một chỗ nào để con nương tựa. Con tâm hồn con đau khổ, tan nát. Và cuối cùng con bỏ Chúa và Chúa đã không bỏ con. Chúa vẫn thương xót con, Chúa nâng đỡ con và Chúa chữa lành cho con. Chúa chữa lành với tâm hồn cho con. Và trước kia cuộc sống của con là địa ngục trần gian bao nhiêu, thì bây giờ con được sống với Chúa và con đang được sống trên thiên đàng với Chúa bấy nhiêu ạ. Con vô cùng tạ ơn Chúa đã chữa lành bệnh tâm hồn cho con. Và con vô cùng cảm ơn cha, chính những bài giảng của cha, chính những lời chứng đã giúp cho con, cũng như toàn thể những người, những là còn đang đau bệnh, những con người còn đang đau khổ, có đủ nghị lực để vượt qua chính mình, có đủ sức mạnh để tín thác vào lòng thương xót Chúa. Và hơn thế nữa, để cho những con người bệnh tật như chúng con biết rèn giũa, biết lung lấu bản thân con người chúng con, trở thành chai đá, trở thành sắt đá, để khi chúng con gặp báo tố sóng gió của cuộc đời là chúng con không bị bộc rễ và chúng con vẫn đứng vững và bám chặt đến lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Ta thấy một bài giảng quá hùng hồn. Hallelujah. Một bài giảng thật tuyệt vời. Hallelujah. Thưa anh chị em, đấy, ai mà nghĩ rằng sau 5 năm bị bệnh trầm cảm mà bây giờ cô ấy nói gọi như là Chúa Thánh Thần nói trong cô ấy, chứ còn không thể ai nói được, không thể ai nói được, không thể nào nói được như vậy. Mà lại là một người tân tòng nữa, mới có trở lại đạo có mấy 5 năm, mà trở lại đạo 5 năm thì đã 3 năm bỏ Chúa rồi, thưa anh chị em. Vậy mà bây giờ được khỏi và nói một cách hùng hồn mãnh liệt như vậy và sâu sắc như vậy. Cho những người đau bệnh chúng con có tâm hồn chai đá, tôi bảo chết rồi, cái con này nó hay nó bị bệnh lại. Tâm hồn chai đá để con cứng cỏi, để mà chịu đựng những đau khổ thử thách, để mà bám chắc vào lòng thương xót của Chúa. Vì những người đi tìm kho báu phải rất vất vả, những người đi tìm viên ngọc quý phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ra, chứ không phải là nằm há miệng chờ sung rộng đâu. Những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót muốn biết đến lòng Chúa thương xót, cảm nhận được lòng Chúa thương xót và nói được về lòng Chúa thương xót như cô này phải trải qua những đau khổ như bản thân chúng tôi là phải 10 năm chịu bao nhiêu đau khổ, nhục nhã, ê chề, tan nát, đắng cay như là một con bọ chết. Cả thế giới này nó ruồng rẫy, anh em, bạn bè, đồng liêu, đồng nghiệp, linh mục, tu sĩ họ bỏ rơi hết. Lúc đó mình mới cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào. Mà mình cứ bám chặt lấy vì đó là cái viên ngọc quý, đó là kho báu, bán hết tất cả, bạn bè, anh em, tất cả mọi cái bỏ hết để mà bám chặt lấy lòng Chúa thương xót. Lúc đó tôi phải trả giá cái đó chứ. Phải trả giá rằng là bây giờ bạn bè nó bỏ mày thì sao? Anh em đồng liêu nó bỏ mày thì sao? Nhà dòng nó chia trách mày thì sao? Mọi người ruồng rẫy mày thì sao? Mà mày có bảo rằng đây là kho báu hay không? Vẫn là kho báu. Tôi bảo anh có đưa súng anh bắn vào mang tang tôi và anh bảo rằng đây không là kho báu thì tôi vẫn nói đây là kho báu. Kho báu lòng thương xót. Anh có trục xuất tôi khỏi nhà dòng bảo tôi rằng đây không phải là kho báu thì tôi vẫn bảo rằng đây là kho báu lòng Chúa thương xót. Muốn trục xuất thì trục xuất, muốn bắn thì bắn, muốn giết thì giết, muốn đánh thì đánh, muốn đập thì đập, mà lòng thương xót Chúa vẫn mãi mãi là kho báu. Viên ngọc quý ấy là lòng thương xót, kho báu ấy là lòng thương xót Chúa. Trả lại lấy bệnh của con rồi, thôi con đi xuống mau rồi con được ơn gì của Chúa.
Là Maria Nguyễn Thị Ninh, con ở ngoài Bắc, con vào đây con làm ăn. Con được ơn của Chúa là chồng con bỏ Chúa gần 10 năm nay, không xưng tội, không giữ lễ. Nhiều khi con đi cầu nguyện đi thì chồng con cứ nói là ở đâu chả có Chúa, chả có mẹ mà phải đi. Rồi con đi đến chỗ Chí Hòa ngày xưa cha làm đấy, con về con nói là nhiều người ta được ơn thế nọ kia. Con bảo là chồng con đi cho biết mấy nọ kia, chồng con bảo là chứ cha chỉ có mướn người mới sắp xếp chứ làm gì có ơn đâu mà lắm ơn thế. Thì bây giờ con được ơn của Chúa là bây giờ con cầu nguyện nhiều, Chúa ban cho chồng con biết đến lòng thương xót của Chúa. Bây giờ đã chịu khó đi lễ đọc kinh, làm giờ thương xót rồi biết đi đến đây cùng mấy con gần 2 năm nay rồi cha.
Hallelujah. Đấy, thưa anh chị em, có những người chống đối nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đã phải nhận ra lòng Chúa thương xót mà quay về tặng cho con cái kho báu. Có chưa con? Có kho báu rồi phải không? Đây, tặng cho con cây quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Đây, anh bạn.
Con thưa cha và cộng đoàn Chúa. Con là ở Bảo Lâm. Con là Trần Văn Viêm. Năm nay 58 tuổi.
Ở đâu?
Ở Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Ở đạo gì?
Con đạo ông bà. Rồi. Và con cũng được ơn Chúa, con đi lần này lần thứ 5 được ơn Chúa nhiều nên là...
Rồi, con được ơn gì?
Ơn bệnh tật con là chữa khỏi lành, bệnh gan, bệnh dạ dày.
Rồi.
Nay con được chữa khỏi, nay muốn gọi là nói chung lên làm chứng cho Chúa. Thì con cũng coi trở lại đạo để gọi là theo...
Rồi, bây giờ con đã được ơn Chúa chữa lành, con đã tìm thấy kho báu, đã thấy viên ngọc lòng Chúa thương xót. Bây giờ con có muốn theo Chúa để làm công đồ của Chúa không?
Làm chứng cho Chúa. Vâng.
Con có muốn rửa tội làm con Chúa không?
Có.
Hallelujah. Đây, cho tặng cho con cái kho báu 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và tràng chuỗi lòng Chúa thương xót để con đi loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa nha.
Đây.
Ôi tuổi nó đẹp. Rồi. Rồi, xin mời anh. Và bây giờ chúng ta còn mấy người nữa. 5 người, mỗi người nói 1 phút thôi. Rồi nha, 5 người mỗi người 1 phút mọi ơn của Chúa thôi. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hạnh, con ở giáo phận Long Xuyên, Cần Thơ. Con bị bệnh tim, thiếu máu cơ tim, cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, hẹp động mạch vành. 12 năm trời con chạy chữa mà không khỏi đến cô năm vừa rồi bác sĩ đặt máy trong người con theo dõi, nói con là bệnh tim mãn tính suốt đời, không khỏi được. Cái còn về con đọc kinh lòng Chúa thương xót, chị con có cho cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu Chúa. Con đọc kinh hàng ngày 3 giờ sáng, 3 giờ chiều. 2 tháng sau con đi tái khám thì bác sĩ bảo là bệnh của bác đã khỏi rồi.
Hallelujah. Một người 12 năm bị bệnh Và nhờ lòng Chúa thương xót, Chúa đã chữa lành cho chị, đầy tặng cho chị cái kho báu 370 giáng.
Con có mà con xin này về con tặng cho ông Xui không có.
Rồi tặng cho ông Xui nha, tặng cái kho báu này cho ông Xui bà Xui. Rồi. Con.
Dạ. Con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Ngọc Huệ, con ở giáo xứ Cống Chính, giáo phận Ban Mỹ Thuật. Dạ. Thế cha con đến đấy lần đầu tiên là con xin Chúa ban cho cha.
Được ơn gì của Chúa?
Dạ thế cha, con bị bệnh 8 năm rồi. Bị ung thư buồng trứng cha. Bị ung thư buồng trứng mà thế cha là con nhờ Chúa cho con bị bệnh. Cho nên Chúa đã thay đổi tâm hồn con. Chúa đã thay đổi tâm hồn con, Chúa đã làm cho con biết Chúa nhiều hơn, lắng nghe lời Chúa và siêng năng đi thăm dự thần lễ nhiều hơn. Dạ. Rồi con bị bệnh là mổ 2 lần rồi cha. Mổ 2 lần, vô hóa chất là 3 lần, nhưng một lần là 6 toa. Dạ. Một lần vô rồi là rụng tóc hết. Dạ. Để cho mới mọc tóc lại. Dạ.
Vâng, bây giờ chị đã khỏe trở lại. Thì chị em một người bị những căn bệnh đó và xác nhận rằng là nhờ những căn bệnh đó, bệnh thân xác đó mà Chúa đã cho chị ấy được thay đổi tâm hồn của chị ấy, không còn khô khan, ngồi lạnh, không còn cứng tin nữa. Thưa anh chị em, Chúa đã dùng những đau khổ để huấn luyện con người, để làm cho con người gắn bó vào với Chúa hơn. Tặng cha, cho con.
Cha cho con xin. Cha cho cha cho vào cộng đoàn cầu nguyện.
Đây là cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót về đưa cho má của con. Cái kho báu này là bài sẽ được Chúa chữa lành nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Lời con.
Dạ con kính chào cha, kính chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Hoàng Thị Lương, con ở ngoài Sơn Tây Hà Nội vào ạ. Con vào hôm nay là ngày thứ tư. Con vào để con cảm tạ Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Vì cuối năm 2017 vừa rồi, con có đứa con dâu đầu là cháu đã hiếm muộn 4 năm. Thế mà năm ngoái thì cháu có chửa 2 lần, thì đều đến tháng thứ 7 thì bị chết lưu thai. Đến lần thứ 3 thì cháu chửa được 5 tháng. Thì đi khám bác sĩ bảo là tim thai sơ sinh lại bị, cháu ở trong bụng lại bị tim thủng 3 lỗ và hẹp động mạch phổi. Bác sĩ bảo là phải bỏ đi, không được sinh ra, bởi vì nếu mà sinh ra đứa trẻ đấy nó sẽ làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhưng mà con vẫn tin thác vào lòng thương xót Chúa, con nhắn tin vào cho cha và cha đã nhận lời và cộng đoàn cầu nguyện cho con dâu của con. Và con dâu của con sinh cháu đã được an toàn và cháu rất khỏe mạnh và xinh xắn như một thiên thần ạ.
Hiếm muộn mấy năm?
4 năm ạ.
Vâng, hiếm muộn 4 năm và bị hư thai mấy lần?
2 lần ạ.
2 lần, hiếm muộn 4 năm, hư thai 2 lần. Và đến lần thứ 3 thì bác sĩ cũng bảo là phải bỏ đi vì không có hy vọng. Nhưng mà hoàn toàn tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót, bây giờ đứa bé đã được sinh ra khỏe mạnh, dễ thương như một thiên thần. Gửi tặng cho đứa bé ấy nha, cho mẹ của nó. Tên máy 370 dạng lòng Chúa thương xót, đây là kho báu cho đứa bé đó. Gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là máy lòng Chúa thương xót. Đây tặng cho con cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha.
Rồi
xin Chúa chúc lành cho con. Để nhường cho người khác tí. Rồi con.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Đám, con ở giáo phận Thanh Hóa. Giáo sư là mình giáo phận Thanh Hóa. Con đã được hai ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là con bị đau lưng, đau thần kinh và giãn thần kinh liên truyền, liên phế quản. Ơn thứ hai nữa là bệnh thứ hai của con là con bị u nang buồng trứng. Mới tháng 7 năm ngoái con đi bệnh viện thì họ hỏi con là bị u nang mà u to rồi phải mổ, nếu không mổ là nó vỡ. Thế con mổ. Con mổ mà xong từ cái hôm con mổ đến từ 11 giờ trưa.
Thôi bây giờ thì sao? Cuối cùng kết quả?
Kết quả thì đến hôm tháng 5 vừa rồi con lại đi khám lại và họ lại hỏi cả hai bên buồng trứng của con, mỗi một bên có vài nang. Họ lại bắt con nhập viện để mổ. Con hỏi giờ.
Rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng giờ con cũng đã khỏi cả u nang mà khỏi cả đau lưng rồi. Con đến.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho con cái kho báu là 370 dạng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho con nha. Rồi con.
Con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con là An Đê Phạm Thị Tuyến, con ở quận 12 ở giáo xứ Tân Hưng cha. Cha, con bị bệnh vôi gai cuộc sống 5 đốt và tắc nghẽn máu não với đau đầu, đau thần kinh 26 năm. Con mới biết lòng Thiên Chúa gần 2 năm mà con đi cầu nguyện ở cha đây rồi con về con khỏi hết cái bệnh đấy con.
Bệnh gì mà nói chậm lại, bệnh gì?
Bệnh gai vôi cuộc sống 5 đốt.
Gai vôi cuộc sống 5 đốt nó chậm chậm. Thứ hai.
Với mạch máu tắc nghẽn máu não với bị thần kinh cha. Thì con uống thuốc giết mà năm mấy nay con không phải.
Bao nhiêu năm bị bệnh?
26 năm dạ.
Vâng, thưa anh chị em, một chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 50 tuổi ạ.
50 tuổi mà nửa đời người 26 năm với những căn bệnh đó mà bây giờ đã khám phá ra được viên ngọc quý để mà chữa lành, đấy là lòng Chúa thương xót. Ơn thứ hai.
Đấy, cha, ơn thứ hai con có một cái oan nữa là
thôi kệ oan ra bỏ đi, kệ nó. Ta tặng cho con cái kho tàng 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, có chưa? Có hết rồi phải không? Rồi, đây cho chọn cho một cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa chúc lành cho con nha. Hallelujah. Mày lên, hallelujah. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta đón nhận một kho báu nữa. Đây là những hình ảnh rất là đẹp, rất là dễ thương của một gia đình. Lên đây con. Hai bé lên đây, hai bé đứng trên sợ ghế đây. Rồi, vợ đứng đây. Bé đứng trên này. Đây, con đứng trên này, con đứng này, con coi con của con. Đấy, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ, con là Anton Đặng Giáo.
Anton gì?
Đặng Giáo. Giáo.
Đặng Giáo.
Giáo. Giáo điểm.
Đặng Giáo, đúng rồi, Đặng Giáo. Rồi, bao nhiêu tuổi?
Dạ, 43 tuổi.
43 tuổi, con bị bệnh gì?
Con bị bệnh bẩm sinh.
Bị gì?
Bị nhiễm chất độc da cam.
Rồi.
À, hôm nay con bị liệt hai chân. Và bản thân con thì bệnh tật.
Bệnh gì?
Không làm. Nói chung bệnh tật bị mình bại liệt hai chân.
Vâng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người anh em bị bại liệt hai chân. Bao nhiêu tuổi?
43 tuổi.
43 tuổi bị bại liệt hai chân. Còn con?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Hiệp ạ.
To lên,
Maria Nguyễn Thị Hiệp.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 29 tuổi.
29 tuổi, con là gì của anh này?
Dạ, con là vợ.
Chúng ta cho một tràng hóa tay thật to thưa anh chị em. Cái này chỉ có tình yêu mới có thể nói được. Là một người mà bị bệnh bại liệt bẩm sinh, ngồi trên chiếc xe lăn, tức là hai chân của anh ấy nó co quắp lại, chứ nó không có cái chân như là chúng ta thầy tưởng tượng thấy đâu, phải không ạ? Phải không? Hai chân của con nó co quắp lại mà đang có một người vợ là 20 mấy tuổi, 29 tuổi, bình thường khỏe mạnh. Chúng con cho biết là làm sao mà chúng có thể đến được với nhau, quen nhau trong trường hợp nào mà cuối cùng đi đến hôn nhân?
Dạ thưa cha, là quen trên điện thoại ạ.
Quen trên điện thoại, trời ơi. Rồi sao nữa con?
Dạ xong rồi anh ra Hà Nội gặp con ạ.
Ừ.
Gặp từ vườn hoa Bát Tứ ạ.
Hả?
Gặp từ vườn hoa.
Gặp ngoài vườn hoa. Đi, anh đi từ Nghệ Tĩnh, con Nghệ Tĩnh hả? Nghệ Tĩnh, xong rồi quen nhau trên điện thoại. Rồi anh ấy đi ra Hà Nội gặp cô bé này ở vườn hoa, rồi sao nữa?
Xong rồi anh ấy tỏ tình với con và con nhận lời yêu anh ạ. Và sau 8 tháng sau thì con quay trở về học giáo lý hôn nhân và làm vợ.
Đấy, con là Tân Tòng hả?
Dạ vâng ạ.
Còn anh là đạo gì?
Đạo gốc.
Đạo gốc.
À, anh là đạo Tân gốc, là Công giáo. Và cô này là gốc, con là đạo gì?
Dạ con không có đạo gì.
Cô không có đạo mà cuối cùng là tỏ tình làm quen trên điện thoại, rồi là hẹn hò ở ngoài vườn hoa Hà Nội. Và cô ấy nhận lời của anh ta, và 8 tháng sau là cô về cô học đạo, rồi hai người cưới nhau. Rồi còn hai đứa bé này kết quả?
Dạ kết quả của hai vợ chồng con ạ.
Là kết quả của tình yêu đó là hai đứa bé. Đó tên gì, mấy tuổi?
Dạ một đứa 5 tuổi, con đứa 3 tuổi rưỡi ạ.
Một đứa 5 tuổi là con trai, mà đứa gái là 3 tuổi phải không?
Dạ vâng ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì chỉ có tình yêu mới làm nên những chuyện kỳ diệu như thế này. Hallelujah. Hallelujah. Làm sao mà người ta có thể tưởng tượng được là một anh người chồng mà bị bại liệt bẩm sinh mà hai chân nó quắp lại như thế này, mà lại lấy được một người vợ khỏe mạnh như thế này, và làm sao họ lại có thể sinh được hai đứa con, một trai một gái, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi đang ở trước mặt chúng ta đây. Rồi bây giờ làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Dạ thưa cha, con cũng đã biết lâu rồi, và ước nguyện của con đã đến với giáo điểm tin mừng. Nhưng vì vợ con mắc cái căn bệnh say xe không đi được, đó là điều nhục nhạt, và sợ vợ chồng con sợ nên chưa dám đến. Thứ hai nữa thì con của con đang bị một căn bệnh đó là não ung thủy, vừa rồi mới ra bệnh viện Hà Nội thì bệnh viện tỉnh cũng như bệnh viện Hà Nội đang cho biết là cháu mới bị nên chưa phẫu thuật được, mới nhưng chưa phẫu thuật được, hẹn 3 tháng sau nếu mà cháu về mà có hiện tượng nôn kêu đau đâu thì phải đưa ra để phẫu thuật cho cháu. Nhưng mà căn bệnh này phẫu thuật cho cháu cũng rất phức tạp và nguy hiểm, nên là từ khi cháu về nhà thì có bị nôn một lần và cùng kêu đau đầu mấy lần. Nhưng có một lần thì cháu bảo con nói rằng là, bố ơi mua cho con gói C. Thì con mua 2 gói C vào trước lên Đức Mẹ và lòng thương xót Chúa, con cùng thầm cầu nguyện là xin Chúa cất cái đau đầu cho con của con. Bởi vì mỗi lần con đau đầu là con kêu đau đầu, con cảm thấy nóng ruột và thương con.
Rồi mời anh lên đứng trên này để cho mọi người xa có thể nhìn thấy rõ hơn. Thưa anh chị em, đây là một cái chuyện rất là tuyệt vời của lòng thương xót Chúa. Ở giữa. Rồi mời chị lên đây con, mời con lên đây. Long ngồi dưới dưới hai long với mình, thấp xuống. Đây, thưa anh chị em, đây là người chồng và người vợ và hai đứa con. Mà đứa lớn thì là đang bị bệnh gọi là não ung thủy, và hai vợ chồng lặn lội từ ngoài Nghệ An, phải không?
Hà Tĩnh.
Mãi từ ngoài Hà Tĩnh đến với giao điểm tin mừng trên một cái chiếc xe lăn này, với một người vợ và hai đứa bé, đứa 3 tuổi, đứa 5 tuổi, mà đứa thì bệnh não ung thủy, mà họ rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là bình an, và đến đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Người chồng ấy, thưa anh chị em, chúng ta không có nhìn thấy đôi chân của anh ta, và anh ta lại thêm bị chứng nhức đầu nữa. Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đến đây?
Dạ con cùng biết, con mở mang ra con cùng biết, và hai nữa con cùng có chiếc đai, và thứ ba nữa thì nhiều người cũng đang đồng viên và bảo con là đến với lòng thương xót Chúa. Thì ngày hôm qua con đến đây, mà trước tiên là con được một ơn là ngày hôm qua con đi chiếc xe này từ trong nhà trọ ra, thì có một chiếc xe ô tô nó đổ trên hành lang khuất, nên có chiếc xe máy một chì đấm thẳng vào xe con, mà con lại không bị sao hết cả. Chiếc xe máy đó cũng không sao, thì con lại được một ơn nữa là ơn thứ hai là trong ngày hôm nay, cả ngày hôm qua con rất muốn gặp cha, nhưng mà không làm thế nào để gặp được cha. Nhưng lúc cha đặt tay trên đầu và cha bảo là chút nữa con sẽ được làm chứng, thì lúc đó con biết rằng Chúa đã sắp xếp cho con được gặp cha. Đó là một lòng Chúa xót thương đã nhầm lời con. Không.
Đây cha ta gửi tặng. Ta dặn cho con đây là cái kho báu nha, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Bé, đây con, hai đứa tội nghiệp nó nhìn. Đây, cầm lấy, móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là, đây, chằng chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là một cái món quà mà con có thể dùng để mà lo thuốc thang cho con của con nha, và để lo cho phương tiện để con đi về. Tại vì thưa anh chị em, từ ngoài Hà Tĩnh vào đến đây không có dễ dàng gì đâu, mà lặn lội được đến đây, chúng ta thấy đây là một cái chuyện vô cùng kỳ diệu. Tại sao biết bao nhiêu người có đủ tay chân mà không lặn lội đến đây để mà tìm kho báu lòng thương xót Chúa? tại sao biết bao nhiêu người có xe hơi, thậm chí còn cả máy bay mà tàu ngầm nữa, mà họ không đến với lòng Chúa thương xót Chúa, mà một người đi cái xe lăn từ Nghệ Tĩnh đến đây tìm lòng Chúa thương xót? Tại sao có biết bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu phương tiện, mà cái tình yêu của họ thì rạn nứt và đổ vỡ? Cưới nhau buổi sáng, buổi chiều xa nhau, ly thân, ly dị, tan nát hết. Mà đây một người bại liệt đôi chân, từ bẩm sinh không có đôi chân, mà lấy được một cô vợ đang khỏe mạnh như thế này, mà hai người vẫn hạnh phúc, có thêm hai đứa con. Tại sao biết bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu phương cách, ống nghiệm, thụ tinh, đổi tốn cả tiền bạc tỷ, vẫn không có đứa con, mà đây họ tin vào quyền năng lòng Chúa thương xót Chúa, có được hai đứa con? Tại sao ngày hôm nay biết bao nhiêu người không nhận ra được kho báu lòng Chúa thương xót, không nhận ra viên ngọc quý lòng Chúa thương xót, dù họ có bằng cấp, có địa vị, có quyền lực, có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng tất cả những cái đó chỉ là phù vân. Còn những con người nghèo hèn này, ốm đau này, bệnh hoạn này, tật nguyền này, họ đến đây và họ đã khám phá ra được kho báu lòng Chúa thương xót, viên ngọc quý lòng Chúa thương xót, và họ cảm thấy bình an và hạnh phúc. Đến với lòng Chúa xót thương,
con yêu thương Chúa nhiều hơn. Đến với lòng Chúa xót thương,
không hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường, phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Đến với lòng Chúa xót thương, con mùa xuân đó hồng lan, cho con sự thần điều thanh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng Chúa xót thương, an bình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời lời ca, lòng Chúa xót thương.
Được ngài dìu bước lên trời.